18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình nơi công sở P2. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex Chuyện tình nơi công sở. Tôi vốn dĩ không phải là người tốt, chuyện xấu xa gì tôi cũng làm hết rồi, chứ có việc rủ gái mới quen đi ăn rồi bắt trả tiền quê dữ dội luôn. Đi từ phía quán cơm về tới công sở, sao tôi có cảm giác như cặp mắt náo ngó tôi cũng lộ vẻ mỉa mai. Cái đồ không mang tiền mà bày đặt rủ gái đi ăn, cúi đầu lủi thủi đi theo con nhỏ, mặc cho con nhỏ tỉnh bơ coi bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện đều đều, tôi nhất quyết không mở miệng, không dòm nó thêm một lần nào nữa, trừ một lần duy nhất trong ngày mà thôi. Huyền nè, em cho anh mượn đỡ 10.000, anh trả tiền gửi xe được không em? Ngày đầu đi làm của tôi kết thúc thê thảm như vậy đó. Bà má gương mặt lo lắng nhưng tràn đầy niềm vui lăng xăng chạy ra mở cửa cho con trai mới tan sở. Thấy mặt của con trai không hào hứng như thường mà bí xị một cục, bà cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ an ủi, bữa đầu không có chuẩn bị, chắc cũng chưa ổn ha con, không có sao đâu, mai mốt quen việc là thấy đỡ liền. Tôi uể oải thay bộ đồ công sở thể hình ném qua một bên, xỏ cái jean vô, kêu con chạy ra ngoài mua đồ xíu, má cứ ăn cơm trước đi. Thiệt tình ai bắt tôi mặc bộ đồ công sở khủng khiếp kia thêm lần nữa, dám tôi sống chết với thằng cha đó lắm. Ngồi lên con xe quen thuộc, mặc bộ đồ quen thuộc, sao có cái cảm giác giống y chang như trở thành con người khác vậy nha, tự tin thấy ớn luôn. Bốn phía xung quanh những ánh mắt ngưỡng mộ từ phía các em gái lại đổ về ào ào. Có điều không biết mấy em dành sự ngưỡng mộ cho nhan sắc của tôi hay cái xe của tôi không biết nữa. Tính tấp xe vô cái shop quen, chẳng hiểu nghĩ sao tôi đứng tần ngần một hồi lâu. Bóp thì cũng sẵn trong túi quần sau rồi nên không có lo chuyện quên mang tiền. Nhất là cái shop này tôi có mua thiếu cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Quan trọng là tôi bỗng thấy mình nên mặc đồ chợ thì hơn. Ba cái thứ đồ hiệu này sẽ mặc nhưng mà là trong một dịp khác, không phải bữa mai. Tôi rút kinh nghiệm nhanh dữ lắm, lần này tránh xa con mụ bán hàng vừa đùi vừa ác kia, qua tới hàng của một em gái xinh xắn mồm mép nhanh nhậu. Gái trẻ có khác, thẩm mỹ cũng tốt hơn hẳn đám gái già suốt ngày lo hết giá. Chọn chừng 15 phút tôi cũng kiếm được ba bộ đồ mặc vô tàm tạm, ít nhất không tệ như bộ đầu tiên. Thiệt tình có nhan sắc hơn người nó cũng là lợi thế không so bì được. Tôi bận ba cái đồ chợ vô mà sao nghe ánh mắt con nhỏ bán hàng cũng ngó mình rát rạt. Tôi cũng thông cảm với lòng ái mộ của con nhỏ nên chẳng nỡ la nó, rút tiền ra trả khỏi lấy lại tiền thối. Dù mới bị quê độ bữa trưa nay, nhưng phong độ của dân chơi đâu phải là thứ có thể mất đi trong một sớm một chiều. Bà má ngó tôi xách bọc đồ công sở về, lật ra ngó nghiêng coi một lúc phán. Sao má thấy mấy bộ này nhìn khó coi quá vậy? Tôi cũng hơi khâm phục con mắt tinh đời của má, người đâu mà tài dữ dội. Mân mê ngắm nghía mất nửa ngày đã phát hiện ra ngay cái sơ mi mua ngoài chợ không phải là hàng hiệu. Tôi thủng thẳng thì hàng chợ đó má, đi làm bày đặt mặc ba cái thứ đồ hiệu vô không có hợp mắt. Bà sáng lên một tia hạnh phúc mãnh liệt, ý chừng trong mơ bà cũng không ngờ thằng con trai đàn điếm quen xài tiền nhà của bà bữa nay có thay đổi tới 180 độ. Lật ngó gương mặt sung sướng của bà, tôi cũng ráng kiềm không nói ra câu kế. Thêm nữa, cái công ty đó con cũng coi như cái chợ, mặc ba cái đồ này đúng hợp luôn. Sáng sớm hôm sau, tôi lục cục bò dậy sớm thiệt sớm. Rút kinh nghiệm bữa trước, tôi ung dung ăn sáng cà phê thảnh thơi luôn mới lóc tóc ra xe đi làm. Bà giúp việc đang loay hoay dắt cái Max ra ngoài, chắc tính đi mua bán lặt vặt sớm. Tôi ngó vậy, ngăn bà lại, chị Hương, để xe đó em mượn vài bữa đi. Bà ngật mặt, ủa xe cậu sửa xong rồi, đi cái xe này chi? Tôi tặc lưỡi, thì tại em thích đi cái xe này nhỏ, dễ luồn lách. tan sở đông người dữ lắm, em đi xe này thoải mái hơn. Bà nhìn tôi nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng dựng lại xe bên cổng. Thì tôi để xe cho cậu đi cũng được, nhưng tôi đi công chuyện đi bằng xe gì? Tôi chỉ đại vô cái xe ga cao ngỏng, kêu bà đó, kêu má em đưa chìa khóa, chị cầm xe em chạy luôn. Bà la thất thanh, nè cậu giỡn hả, cái xe đó tôi leo lên sao nổi, tôi kệ bà. Dắt luôn cái xe Max ra ngoài cổng, nói vọng lại, thì sau nhà có cái thang đó chị. Bản thân tôi có nhiều ưu điểm, trong đó đặc biệt nổi lên phẩm chất không khi nào xù nợ. Cái bữa trưa đáng nhớ với con nhỏ Huyền, đối với tôi mà nói, giống như một món nợ khủng khiếp dữ lắm. Bởi vậy, tôi quyết định trả ngay vào trưa hôm sau, mà nghĩ trên đời nhiều người cũng ngộ ghê ta. Sao cứ khoái đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài không vậy? Bữa đầu tôi mặc bộ đồ vận động viên thể hình vô, tóc tai còn quên chưa chút gel, mấy người họ ngó tôi cười hi hi. Bữa nay bận đồ chợ thôi nha, mà sao mấy cái cặp mắt đó, đặc biệt là cặp mắt của mấy ẻm, nhìn tôi thấy khác ghê gớm lắm. Đúng là cái lũ háo sắc. Tôi mặc kệ chúng, đẩy cửa bước vô phòng. Hơi bất ngờ khi con nhỏ Huyền chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi ngó xuống, còn con nhỏ Trang kia ánh mắt lại hơi hiện một chút ngỡ ngàng. Thiệt tình, cái con nhỏ Huyền này cận nặng quá đi thôi. Tôi lào bào tự nhủ vậy, trên đời này tôi ghét nhất ai nhìn thấy tôi đẹp mà không có tỏ vẻ hâm mộ. À nha, bữa nay công việc coi bộ nhàn. Thường thì đám khách hàng hay cầm giam nhất tầm chiều hoặc ngày nghỉ, còn mấy lúc buổi sáng tương đối ít việc. Tôi không có sơn móng tay móng chân để mà lôi ra ngắm như con quỷ chảnh chọe kia. Cũng không ham chơi ba cái game bậy bạ trên máy tính. Bởi vậy, việc chính của tôi lúc này là nằm dài ra bàn xăm soi hai con nhỏ. Coi nào, con nhỏ chảnh chọe thiệt tình cũng gọi là có chút nhan sắc đi. Nhưng cái kiểu đẹp của con nhỏ này tôi không có ưa chút xíu nào. Thứ đàn bà trang điểm lòe loẹt, người ngậm sức nước hoa muốn hư lỗ mũi người ngồi kế không phải gu của tôi, mà kể cũng ngộ. Như con nhỏ Huyền nói, lương tháng của con nhỏ này có tầm 4 triệu, nhưng tôi liếc sơ sơ qua cái túi sách nó mang, tôi cũng đoán rơi vào tầm 3 tháng lương của nó. Chưa kể ba cái đồ nó bận trên người cũng khá ổn, chắc đều mua tại shop ngon lành chứ không phải đồ chợ giống như tôi. Con nhỏ Huyền thì ngược lại, nó giản dị tới quá mức, bởi vậy cũng không phải gu của tôi. Nốt bộ đồ nó mặc chắc cũng anh em với bộ đồ chợ của tôi, có điều là lượt thẳng thớm và rất vừa vặn. Đầu tóc con nhỏ dường như lâu rồi không có đụng kéo, mái tóc dài buộc lại gọn gàng, chấm tới ngang lưng. Mặt của con nhỏ cũng ổn, nhưng trên đó có một thứ tôi ghét cay ghét đắng, cặp kính. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi có ác cảm với đàn bà đeo kính cận dữ dội vậy, nhưng hình như trong đám ghệ của tôi từ nhỏ tới lớn, con nhỏ nào thị lực cũng bình thường. Tôi nhiều lúc cứ tự suy nghĩ hoài, không hiểu đâu là nguồn cơn cái sự ghét vô lý đó của mình mà không sao kiếm nổi. Tôi đành đoán bừa, chắc đó là hậu quả của ký ức kinh hoàng thời đi học. Bà giáo viên nào dạy tôi cũng đeo mắt kính, mà giáo viên trong thời đi học của tôi là khái niệm đáng sợ nhất trên đời, y như từ khủng bố trong ký ức dân Mỹ sau vụ 11/9 vậy. Ngắm nghía đánh giá hai con nhỏ một lúc lâu lắc mà vẫn chưa thấy tới giờ cơm, tôi buồn bã lôi tờ giấy ra vẽ bậy loằng ngoằng. Vẽ xong bức hình em Maria Ozawa mặc áo sườn xám Thượng Hải, tay cầm kiếm Nhật chân đi bút Mỹ, ngó đồng hồ đã 11 giờ đúng, tôi hăm hở vo luôn tác phẩm lại ném cái rụp vô thùng rác. Quay qua kêu con nhỏ Huyền, Huyền nè, đi ăn trưa với anh nha. Thiệt tình không hiểu sao khi nói với con nhỏ câu đó, cái tay tôi lại vô thức sờ cái rụp vào sau mông. Cái này gọi là chim bị bắn một lần sợ cành cong nè. Nghe cái bóp tiền nằm im ri ở túi quần sau, tự tin mau chóng trở lại với tôi. Con nhỏ Huyền ánh mắt lộ một vẻ mắc cười. nhưng cũng thu xếp đồ đạc trên bàn lại, quay qua nhỏ Trang kêu, vậy em với ảnh đi ăn trước, chút xíu chị Trang ăn sau nha. Con nhỏ chảnh chọe cũng không nói gì, gật gật cái đầu. Thiệt tình cái thái độ dễ ghét quá đi mất. Tôi ngó con nhỏ khinh khỉnh, bữa nay tôi đẹp trai, tôi mang theo tiền, bởi vậy tôi có quyền khinh khỉnh chớ bộ, ăn gì không cưng anh mua về luôn cho. Làm mặt lạnh hoài tốn năng lượng dữ lắm đó, chọc đúng ổ rồi nha. Mắt con nhỏ long song sọc, miệng bắt đầu nhả chữ, đi ăn thì ăn lẹ đi, ba cái thứ quán anh ăn tôi nuốt không vô nổi. Mà tôi cũng không nghĩ anh có đủ tiền mời được tôi đi ăn đâu nha. Trong cuộc sống tôi gặp và chơi với rất nhiều loại người, nhưng tuyệt đối không khi nào chơi với đám cứ mở miệng ra là tiền bạc. Tôi từ nhỏ ba mẹ cũng chiều chuộng, bởi vậy ai có thứ gì tôi cũng có thứ đó, không bao giờ biết thiếu thốn hết trơn. Tất nhiên là trừ mấy thằng cường đô la, cu quậy, cu phá gì gì đi, tụi nó cơ bản không tính là người, toàn siêu nhân biến thái. Con nhỏ này một nửa điểm vừa mắt tôi cũng không có. Thêm nốt cái vụ mở miệng ra là đẳng cấp và tiền bạc, thiệt tình không còn lời nào tả hết cảm giác chán ghét trong tôi. Đang còn suy tính nên rút tiền ra ném bể miệng nó hay rút thẻ ATM ra rạch mặt, con nhỏ Huyền đã kéo kéo tay tôi. Thôi đi ăn đi anh, em cũng đói bụng quá rồi nè. Thiệt tình tôi muốn trả con nhỏ một bữa cơm thiệt hoành tráng, coi như khỏi thiếu nó cái vụ ân tình bữa trước. Nhưng xem ra con nhỏ này nhất quyết bắt tôi vướng nợ. Chỉ tiệm ăn A lắc, chỉ tiệm B không gật, chỉ tiệm C kéo tay đi tiếp. Tôi cũng không hiểu nổi con nhỏ muốn ăn cái thứ gì đây nữa. Nhưng khi đi qua một cái tiệm nhỏ xìu xiu, nó reo lên, vô đây ăn nè anh, bữa nay em muốn ăn mì Quảng. Tôi chưng hửng hổng dè nó dắt mình đi tới đi lui rồi bắt chui vô cái tiệm chừng 10 mét vuông tính cả phần nhô ra ngoài vỉa hè này. Chẳng kịp để tôi từ chối, con nhỏ lôi tôi vô cái râu hẹt. Tôi thở dài một cái, bước vô theo con nhỏ vô trong. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, tụi tôi đi sớm nên khách khứa chưa có ai tới mấy. Thoải mái chọn lấy một chỗ ngay trong góc quán bán duy nhất mì Quảng. Tôi có muốn gọi thêm gì để mời con nhỏ chắc chỉ kêu được thêm ly nước cũng hên. Mì Quảng cũng là món tôi ưa nên ăn chưa cũng ổn. Con nhỏ ngó tôi ăn liền hai tô mì một lúc, chống tay vô cằm cười tủm tỉm. Anh Long ăn tốt ghê ha, em thấy mấy người làm công sở ai cũng ăn ít xịt à, có mình anh ăn nhiều dữ vậy đó. Tôi trầm ngâm tính tiết lộ với nó một bí mật, đêm nào tôi cũng lao động nặng nhọc hết á. Nhưng nghe ra coi bộ hơi mất hình tượng, đành gục gặc đầu. Tại nhỏ tới lớn anh quen vậy rồi, bởi vậy mới cao lớn và đẹp trai được như giờ đó em. Con nhỏ cười khúc khích rồi lại ngó qua tôi lần nữa cái con mắt tò mò, sao em nhìn anh có cái tướng lạ lắm, không giống dân công sở gì hết trơn. Tôi nhún vai, thì anh mới làm được có một bữa, sao đã có nét công sở như tụi em được. Em không nói cái đó, mà anh nhiều lúc coi lạ lắm nghen. Bữa đầu tiên nhìn anh khờ khờ thấy thương, nhưng lúc kêu tính tiền bộ dạng tự tin thấy ớn luôn. Bữa nay cũng vậy, quán xá nào anh cũng dành thì phải, dân công sở tiền đâu vô mấy cái chỗ đó được. Tôi toát mồ hôi lạnh, con nhỏ này sao không xin vô CIA làm đại đi, làm công sở chi uổng phí tài năng quá vậy. Nghĩ ngợi một hồi, tôi lắp bắp, tại ba cái chỗ đó tụi bạn anh hay đưa anh đi ăn mà. Con nhỏ coi bộ không tin tưởng lắm, cái mắt liếc tôi rát rạt, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Nó ngó nghiêng cái đồng hồ, kêu, thôi về đi anh ha, trễ rồi đó, lát bà Trang bả lại cảm giảm. Tôi thở phào, đứng dậy kêu tính tiền, 45.000 cho ba tô mì, thiệt tình sao rẻ quá trời rẻ luôn. Tôi đưa tờ 50.000, tính rộng bước bỏ đi, chợt thấy trong lòng ớn lạnh, vụ này không ổn à nha. Dân công sở mấy ai không lấy lại tiền thối, mắt trước mắt sau ngó coi có bạn bè quen mặt không. Tôi lén lén đưa tay cầm lấy tờ 5.000, đút thật lẹ vô túi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, giang hồ chắc không coi tôi ra gì nữa quá. Về tới công ty, tôi vô phòng trước, con nhỏ còn bật làm gì đó dưới sảnh, tôi cũng chẳng buồn hỏi, đi tới cửa phòng. Nghĩ tới việc nguyên buổi chiều nhịn hút thuốc, tôi kìm không được móc gói thuốc ra châm một điếu. Thiệt tình cái vụ hút thuốc trong công ty cũng tính là vi phạm chứ không phải chuyện chơi. Nhưng nhằm nhò gì, đuổi việc tôi còn cảm ơn. Nói chi ba cái vụ kỷ luật lẻ tẻ, cánh cửa phòng đang mở he hé, chắc con quỷ chảnh chọe lại đang ngồi ngắm vuốt tự sướng trong phòng một mình chứ không có gì khác hết. Nghĩ tới việc giáp mặt với con nhỏ quỷ đó trong phòng, lỡ buột miệng chọc nó la hiếp dâm kể cũng phiền. Tôi đứng đại ngoài cửa hút thuốc, đợi con nhỏ huyền rồi vô cùng một lượt. Bỗng nghe tiếng con quỷ đó vọng ra thật nhỏ, nhưng cái âm điệu khác hẳn so với cái chất giọng ngày thường. Em nè, lát đi ăn trưa với em nha. Dạ. Em đang ngồi một mình nhớ anh quá trời luôn nè, hai cái đứa nhà quê kia rủ nhau đi ăn rồi, vậy em mới nói điện thoại với anh được chứ? Dạ, dạ, tôi nghe mà rùng mình. Thiệt tình nghĩ gương mặt con nhỏ này mà thốt lên mấy lời âu yếm cỡ vầy, tôi lại liên tưởng tới ngay vụ mụ phù thủy dụ con nít bắt về ăn thịt. Cũng không rõ anh chàng tội nghiệp nào rơi trúng cái bẫy của con quỷ sứ này, đang ngậm ngùi thương cảm cho số phận một con người thì một thằng cha lù lù xuất hiện, ngó thấy tay tôi cầm điếu thuốc. Thằng cha la, nè anh kia, sao lại hút thuốc ở đây, biết công ty cấm hút thuốc không? Tôi chưng hử ngó qua, cha nội này cao to dữ, phải 1m6 tính cả giày tây, chạc 40 tuổi. Cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc, coi cái tướng cũng bác học ra trò. Hai cái tay thằng chả chống nạnh, mắt ngó tôi chằm chằm, cái bộ dạng này là quen hống hách dữ lắm đây. Không biết là cán bộ phòng ban bự nào mà ghê gớm vậy. Tôi nhũn nhặn trả lời, không có đâu anh. Thấy điếu thuốc đang cháy, tôi tính lượn vứt vô thùng rác thôi. Cha nội này chưa khi nào đụng đối thủ chạy bừa cỡ tôi, cái mặt ngây ra, anh nói lung tung cái gì đó, rõ ràng tay anh cầm điếu thuốc, giờ lại kêu nhặt lên vứt vô thùng rác hả? Bộ điếu thuốc nó tự cháy, tự chạy tới đây hả? Thiệt tình, nghe tôi trả lời vậy còn dáng hỏi, cha nội này ngu quá trời ngu, tôi làm mặt tỉnh rụi, giơ điếu thuốc lên, giòm giòm. Cái vụ đó anh phải hỏi nó, chớ tôi đâu có biết, nói không chừng có đứa nào dưới đường ngứa tay nó liệng lên đây đó. Thằng chả ngó tôi mà cái mặt hầm hầm, kiểu bộ dạng này là chưa bao giờ coi qua mấy vụ kiếm hiệp, nên lão không tin có người có công phu ném điếu thuốc từ dưới đường lên lầu 3 được à nha. Tôi cũng vậy, sức mấy tôi tin nổi. Có điều trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra, cứ tin vậy cũng đâu có chết ai. Thằng chả thấy tôi liệng mẩu thuốc vô thùng rác, mím môi tính nói gì đó thì cửa đã mở ra cái xoẹt. Con nhỏ trang sùng xính đi ra, mặt mũi hớn hở, không để ý tới có cái mặt tôi lù lù bên cạnh, kêu, em ra rồi nè, mình đi ăn đi anh. Ngó thấy mặt thằng chả đang gườm gườm ngó tôi, nó ngạc nhiên la. Ủa có chuyện gì vậy anh sinh? Cha nội tên sinh không nói thêm gì, hầm hầm kéo tay con nhỏ bỏ đi. Tưởng sao, hóa ra kép của con nhỏ quỷ này lại là lão gia dịch này. Vậy là nãy giờ tôi thương cảm không đúng chỗ rồi. Đợi con nhỏ Huyền lên phòng, tôi lân la dò hỏi, Huyền nè, nhỏ trang bà chăn có kép bảnh quá em ha? Con nhỏ bụm miệng cười, la. Anh đừng có chọc bà vậy, cả ông sinh nữa, ổng có tiếng nói trong công ty lắm đó. Tính nói với con nhỏ ngoài người bị khuyết tật ra, đâu có ai không biết nói. Nhưng ngó cái vẻ nghiêm nghị khi nhắc tới lão già dịch kia, tôi cũng đâm tò mò. Cha lùn hỏi đó là ai vậy em, làm gì mà quan trọng ghê dữ vậy, con nhỏ gắt tôi. Anh không được đem cái vẻ ngoài người ta ra nói vậy, em không có đồng ý đâu nha. Ổng là trưởng phòng nhân sự của công ty đó mà anh vô làm đây mà không có qua phòng ổng hả? Trưởng phòng nhân sự là cái khỉ mốc gì chớ, lão thắng bạn ba tôi còn qua nhà tôi ăn cơm tối ngày, đuổi chưa về, nói chi ba cái vị trí tầm bậy này, tuy vậy tôi cũng gật gù, làm mặt không phục. Dữ vậy hả, hèn chi, tướng tá Bảnh vậy mà cua được con nhỏ Trang, con nhỏ lại nguyết dài, rồi đe nẹt, anh đừng có đoán bừa cái vụ này nha, ông sinh ổng có vợ con rồi đó. Chắc hai người đó không có gì đâu, họ đi ăn trưa chung thôi mà, công ty họ đồn quá trời nhưng em nghĩ chị Trang chắc không có vậy đâu, ngó con nhỏ một cái. Ánh mắt tính lộ ra một tia thương cảm cho tính ngờ nghịch của nó, ai dè gương mặt con nhỏ thoáng hiện ra một tia danh mãnh, cũng là quỷ cả đây mà tôi thở dài, thiệt tình. Công sở là thứ nhộn nhạo và mánh mung còn hơn cả chợ trời, đó là cảm nhận của tôi sau hai ngày làm việc, không nghĩ ra nổi một con nhỏ hiền lành như nhỏ Huyền cũng lanh tới cỡ vậy. Quên chưa kể với các bạn, tôi có một thằng bạn mới thân, thằng quỷ này với tôi như kiểu có duyên hay sao đó, mà vừa gặp nhau đã thấy hợp nhau kinh dị, thằng quỷ này tên Nghĩa, người Hà Nội. Mới chuyển vô Nam sống chừng 2 năm, tôi không rõ ba mẹ nó ngoài Hà Nội có buôn thuốc phiện hay làm gì tương tự không mà nhà nó giàu dữ dội lắm, một mình nó ở một căn nhà bự thiệt bự. Xe hơi đổi liên tục, tối ngày long rong không làm ăn gì hết. Khi tôi còn ở nhà, nó có mặt ở nhà tôi phải tới 8 tiếng một ngày. Tôi chơi game, nó cũng lao vô đòi chơi game. Tôi đọc truyện nó cũng đọc truyện, tôi ăn nó cũng ăn ké, trừ mỗi lúc tôi đi vệ sinh thì nó ở ngoài, không phải tại nó không muốn. Tôi dám chắc nếu trong nhà vệ sinh có hai cái bồn cầu nó cũng nhào vô chiếm một chỗ cạnh tôi lắm, mà nó không có gai nha, đừng nghe tôi kể vậy, hiểu lầm về nó, tội nghiệp. Thằng quỷ này ngó thấy gái mắt sáng rỡ, trong cuộc đời nó tiền ngu bỏ ra vì gái có lẽ còn cao hơn người nó, tôi chửi hoài, nhưng chỉ được dăm hôm đâu lại vào đó cả. Thằng này khờ khờ hơn cả tôi luôn, hèn chi hai thằng hợp nhau thấy ớn, nó vừa là bạn, vừa là đàn em thân cận của tôi, bởi ngoài tôi nó hầu như không có bạn ở trong này, thứ vừa giàu vừa khờ như nó. Thiếu gì thằng muốn cắt máu ăn thề luôn, nói gì ba cái vụ kết bạn, có điều nó khờ chứ không có bị khùng, mấy vụ này nó nhìn ra hết trơn. Tôi cũng biết có một lý do chính để tình bạn giữa tôi và nó hình thành, đó là tôi không khi nào quan tâm tới túi tiền của nó, đi xe hơi cũng vậy, đi xe máy cũng vậy. Đi xe đạp thì tôi kêu lên xe tôi cho đi ké, chứ còn lại thì đối với tôi, nó chỉ là thằng Nghĩa mà thôi, Nghĩa mặt trận cái biệt hiệu này tôi thương mến đặt riêng cho nó, bởi không hiểu sao trên mặt nó trứng cá nổi quá trời, ngó sơ sơ nhìn giống cái chiến trường Khe Xanh y chang luôn, thằng quỷ mặt mụn giờ đang ngồi trước mặt tôi, hăm hở gắp đồ ăn, kể cũng lạ. Sao nó qua nhà tôi ăn cơm bữa nào nó cũng ăn như bị bỏ đói lâu ngày, không lẽ nó ái mộ tôi tới mức ngó mặt tôi là ăn cơm thấy ngon miệng hơn sao, ba mẹ tôi có vẻ quý thằng quỷ này dữ dội. Cũng một phần bởi ngoài tính lông bông, nó được xem là một trong những thằng bạn tử tế nhất của tôi. Mỗi khi nhà có việc, ba mẹ tôi gọi một câu là lăng xăng tới liền, phụ bưng đồ dọn dẹp như ô xin. Không khi nào tị hiềm vụ mất nét như tôi, mà tôi ngó nó ăn, cười, thằng nghỉ ăn tốt ghê ha, ngon không, ăn nữa bác làm nha, thằng quỷ trợn mắt, nuốt cơm, gật đầu lia lịa, tôi ngó nó mà phán ngán. Thứ dân chơi gì đâu ăn uống mất nét quá trời, vậy mà ba cái lúc đi nhậu làm bộ chảnh chọe dữ dội lắm, nhón một miếng trái cây, nhấp môi chút rượu, cái mặt mụn làm bộ trầm tư thấy ghét tôi ăn xong. bỏ lên phòng nằm dài hút thuốc, mặc cho thằng quỷ thả sức chiến đấu với đĩa đồ ăn. Chừng 15 phút sau, thằng quỷ đẩy cửa, bước vô, gương mặt đầy thỏa mãn, nó nằm dài lên cái ghế salon, thản nhiên rút thuốc trong bao của tôi ra hút, thở dài, chán quá Long ơi, bữa nào nghỉ tao với mày đi đâu chơi đỡ buồn đi, đây là câu nó thường xuyên nói với tôi, thứ người gì đầu tối ngày chơi. Chơi, vô dụng hết sức, thiệt tình cách đây hai hôm tôi cũng giống nó vậy thôi, có điều lúc này tôi hoàn toàn có quyền nói ra câu đó, bởi dù sao tôi cũng đang là người của công sở chứ bộ. Tôi làm mặt lạnh, kêu công việc của tao bận rộn dữ lắm, thời gian đâu rảnh rỗi mà chơi bời với mày, nói câu đó nghe oai dữ dội à nha, thằng quỷ mặt mụn ngó tôi, gương mặt đầy vẻ không phục. Ủa mà mày làm cái gì ở đó, sao không có ngày nghỉ gì hết vậy, thật ra cũng không có gì nhiều, nhưng tao mà nghỉ chắc công ty sập tiệm mất, mày không hiểu đâu, thiệt tình. Tôi có hơi xạo nhưng không phải không có lý đâu nha, khách hàng báo hỏng không nổi, đồ hư không có ai tới sửa, họ bực dọc sách đá đập bể công ty mấy hồi, thằng quỷ coi bộ cũng biết tôi nổ. Cười hít hít, không buồn hỏi thêm nữa, với tay lấy cái điều khiển tivi, ngó mấy chương trình hoài nó cũng chán, cúi xuống sục sạo tìm đám đĩa của tôi, vừa tìm vừa hỏi. Sao không có đĩa sex hả mày? Tôi cũng muốn ngã từ trên giường xuống đất lộn cổ vài vòng. Thanh niên thời đại A cộng 26 tuổi có xe hơi, mà sao vẫn hỏi đĩa sex là sao? Thằng này thiệt tình bệnh tới không chữa nổi rồi, giờ ai xem mấy cái đĩa sex đó nữa, quê một cục internet thiếu cha gì, mở ra một cái bội thực bướm mà chết lăn quay ra luôn chứ giỡn à. Tôi dòm nó lom lom, mày ăn nhiều quá bị lú rồi phải không Nghĩa, ghệ thiếu cha gì, sao tự dưng dở chừng đòi xem sex, thằng quỷ mặt dày vẫn thản nhiên như không. Cái này nó gọi là ngẫu hứng ngẫu nhiên nổi hứng mày không biết à, ghệ tao thiếu gì, nhưng tao mới bỏ xong, cũng thấy thiếu thốn chút chút, tôi ngán ngẩm kêu thằng bạn vàng. Vậy đi kiếm đại con hàng nào giải tỏa đi mày, ngồi đó ám quẻ tao hả, mắt nó sáng rỡ, gật đầu lia lịa, được đấy, tao với mày cùng đi luôn, thiệt tình tôi muốn lao vô đánh vào đầu nó quá xá. Nghĩ tôi là thứ ham hố giống nó hay sao? Nói không phải khoe, cả cuộc đời tôi không mấy khi đụng tới mấy ẻm. Bởi thứ nhất tôi có cảm giác không sạch sẽ. Cái thứ hai là nó chẳng có chút xíu cảm xúc mẹ nào. Tôi tự xử còn lẹ và thỏa mãn hơn. Cái suy nghĩ đó ăn sâu trong tôi tới mức đám bạn bè sau mỗi chầu nhậu đều chịu thua, không khi nào kéo tôi đi mấy chỗ đó được. Nhưng thằng quỷ này là ngoại lệ, nó ngó gương mặt lạnh te của tôi, giọng chuyển sang nài nỉ, mày đi với tao chút đi, qua đó một mình tao xấu hổ, mày không chơi thì mày ngồi ngoài uống rượu uống nước gì cũng được, anh em thân nhau như thế mà mày nỡ từ chối tao cái việc nhỏ này à, tôi cũng thua nó luôn, thằng này cái gì cũng biết chứ mọi việc biết mắc cỡ, thứ người gì đâu đi chơi gái cũng rủ tôi đi ngồi đợi, mà với cái tính dai như cao su của nó tôi từ chối dám, nó lại nhảy tới khuya lắm. Thở dài khoác cái áo vô đi ra xe cùng nó, kêu bà má, con đi ăn khuya với thằng Nghĩa chút xíu nha má, xe nổ máy rồi đi, mặc cho bà má đứng thẫn thờ phía sau. Chắc bà tưởng hai thằng tôi mới bị lủng bao tử đột xuất lắm, mới ăn cơm tối xong cách trường nửa tiếng lại, tiếp tục ăn khuya, xe thắng cái kết trước một cái khách sạn vớ vẩn nào đó. Cái khách sạn này nằm ở một cái đường nhỏ xíu, tối thùi lùi, ánh sáng xanh lè lè đặc trưng của mấy chỗ có vấn đề, ngó thấy xe thằng Nghĩa, vài thằng tiểu yêu đã lăng xăng chạy ra mở cửa. Con quỷ này chắc cũng là khách hàng tiềm năng của đám khách sạn này quá, tôi nghĩ vậy, y như rằng nó tới chơi gái mà giống như đi dự hội nghị khách hàng vậy, bắt tay với bảo kê. tán nhảm với tiếp tân túi bụi, nhìn mà muốn chửi thề, vừa mới ban nãy còn kêu đi một mình tao mắc cỡ, thiệt tình thằng quỷ này tính chơi tôi hay sao trời? Có điều lỡ tới đây rồi cũng ráng mà ngồi vậy, khách sạn này là bãi đáp kiêm điều hàng luôn cho khách, nói nôm na là bạn dắt hàng hoặc ghệ tới đủ, hoặc nếu chưa có thì kêu mấy ẻm tiếp tân lựa dùm. Tiện bá cháy luôn, chỗ này coi bộ làm ăn tốt dữ, xe của đám khách khứa đỗ dài dài ngoài cửa, tôi với thằng Nghĩa đi vô, đã thấy mấy em tiếp tân lon ton bưng nước, trái cây ra mời. Chiến lược chăm sóc khách hàng tốt à nha, tôi đánh giá cao cái vụ này, thấy thằng quỷ ghé tai mấy ẻm nói gì đó, cười nham nhở, chừng 10 phút sau, một cái taxi đỗ râu hẹt trước cửa. Hai em mặt mũi cũng khá ổn, mặc váy ngắn cũn cợn bước vô, thằng quỷ ngó tôi, kêu, Long nè, thấy mấy em này sao mày, tôi ngó nó khinh bỉ. Bộ nó tính đem mấy con nhỏ này phá đi phẩm hạnh một đời của tôi sao, nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái vụ này tao không có khoái, nhớ chưa, thằng quỷ cụp mắt xuống, xui xị, thì thôi vậy. Tao sợ mày đổi ý nên gọi hai em luôn, mày không thích thì tao làm luôn khỏi mất công mấy ẻm tới. Tôi cũng kinh hãi vì sự biến thái của ông bạn vàng, lắc đầu chán ngán nhìn nó ôm eo hai con nhỏ lên lầu. Thứ người gì đâu cái gì cũng ham hồ hết trơn, hên là nó chơi với tôi, đi với thằng cha nào gay chắc rủ nó đi chơi đàn ông nó cũng dám thử lắm. Đang ngồi nhả thuốc chửi thầm thằng quỷ trong bụng tới lần thứ mấy trăm, tôi nghe giật mình, cảm giác ớn lạnh lâu lắm, rồi mấy xuất hiện đó nha, một cái mặt bự phấn, nhìn già khàn, nói không ngoa chứ đây, chính là phiên bản thứ thiệt của thím Trang trong trại ngày nào cũng xuất hiện lù lù ngay kế mặt tôi, mùi nước hoa bí ẩn sộc vô mũi. Kết hợp với thân hình hết đét từ năm ơ kìa nào rồi, khiến tôi suýt ói, một chất giọng nữ cao kèm theo chút hơi hướng nghẹt mũi òn ẻn vang lên, sao tới chỗ này mà ngồi một mình buồn thiu vậy cậu hai, tôi nghe da gà nổi tựa lưa khắp từ chân tới mặt, vụ này cơ bản có thể coi là một loại dị ứng đặc biệt, dị ứng với gái xấu, da và điệu. Tôi sợ tới nín thở luôn, lễ phép đáp, con không có ưa mấy vụ này, thím ơi, trả lời xong lại run thêm một chạp, mụ quỷ này mà tính hại đời trai của tôi. Thằng Nghĩa cũng không thể trách tôi phá cuộc vui của nó à nha, tôi rút điện thoại báo công an luôn đó, cũng hên, ý mụ không phải vậy, ngó cái mặt mụ có vẻ phật ý khi nghe tôi kêu thím. Nhưng cái giọng vẫn giả lả, vậy gu của cậu hai là gì, chứ nói, chị nghe coi, đào chị nuôi cỡ nào cũng có, gái miền Tây, miền Nam, miền Bắc, muốn thứ gì cũng có hết trơn, tôi làm mặt ngạc nhiên, đưa đẩy một câu, chị làm ăn mạnh dữ ha, gái gì cũng có thiệt hả chị, mụ già này không phải chị em song sinh với thím Trang, cứ chặt đầu tôi đi, nghe trai đẹp khen, cái mụi mụ nở ra cha bá. Giọng hồ hởi như nhà khoa học khoe công trình đoạt giải Nobel, nói không phải xạo em, dưới tay chị gái cỡ nào cũng có hết, tụi tin đua đòi nè, gái sinh viên nè, gái biết ngoại ngữ nè. Gái nhảy dù nè, nghe mụ nè một hồi mà tôi muốn hoa cả mắt, tính ngắt lời hỏi mụ, coi mụ có gái nào có bằng tiến sĩ chưa, nhưng tôi cũng hơi ngại món đậu nên tôi bỏ. Đang ngán ngẩm tính lái câu chuyện qua chỗ nào khác mà chưa tìm ra cớ, tôi nghe giật mình lần nữa, không phải thím Trang thứ thiệt xuất hiện à nha. Nhưng trước mắt tôi là một đôi đang cặp kè nhau bước vô, dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn không rõ mặt nhưng sao giống con nhỏ Trang bà chằn quá đi thôi. Thiệt ra nếu nó với lão lùn hói chim ngắn kia tới chỗ này, tôi cũng đâu có lấy làm lạ, nhưng thằng cha kia dù có chống thêm đôi nạng gỗ cũng không thể cao lên cỡ vầy, là một thằng cha khác. Có vẻ như nhưng khá phong độ, khác hẳn lão béo hói, con nhỏ đang nép nép đầu vô ngực lão, tôi nhìn không có rõ mặt, nhưng ngó cặp mông quen quá trời quen luôn, tôi kéo áo thím má mì, chỉ con nhỏ hỏi. con nhỏ này phải gái chị không? Mụ già ngó theo tay tôi chỉ, lắc lắc đầu, con nhỏ Phượng đó hả? Phải mà hổng phải, mà em quen con nhỏ đó hả? Sao hỏi ngang xương vậy? Tôi lắc lắc đầu. Tưởng chúng ai dè chật lất lại đưa đẩy thêm với bà vài câu cho qua chuyện. Phải mà hổng phải là sao chị, mụ chết miệng thì đó, nhiều con nó bạc bẽo lắm em ơi. Chị cực nhọc kiếm khách cho tụi nó, lo lắng từ cái ăn cái mặc cho tụi nó mà tới khi đủ lông đủ cánh tụi nó bay hết trơn. Mấy con nhỏ đẹp một chút, biết nói chuyện chút. Cưa được mấy thằng dê già giàu chút, có mấy khi nó ở lại với chị đâu em, tụi nó làm ăn riêng, có khách riêng, con nào ngon lành thì chuyển qua làm gái bao, vợ nhỏ cho mấy cha già, vừa nhàn vừa kiếm được nhiều tiền hơn. Ba cái lúc chị kẹt khách, năn nỉ chúng nó tới gãy lưỡi nó còn hổng chịu đó em. Tôi nghe mụ già than thân trách phận một hồi mà cảm thương quá đỗi. Thứ người biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người khác như bà sao lại gặp toàn cảnh ngô éo le vậy trời, tính an ủi bà một chút cho bà đỡ thương tâm. Mà nghĩ tới chuyện mấy bà cho vay lãi tới 20 phân một tháng cho các ẻm sắm đồ, lời nói tính chui ra khỏi miệng bỗng dừng lại cái rụp đọc tiếp phần trước.